Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử hai chân phước Nicola Thành Longobardi và Amato Ronconi sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong lên hàng các thánh ngày mai. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12. Cầu xin cho các bậc cha mẹ biết là những người rao giảng tin mừng đích thực và thông truyền ơn đức tin quý báu cho con cái họ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các cộng đoàn giáo hội đẩy mạnh việc đón tiếp và mục vụ cho người di dân, thăng tiến các dự án loan báo tin mừng và tháp tùng người di dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 21 tháng 11, dành cho 300 tham dự viên vừa kết thúc hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ di dân. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, sau khi nhắc đến những khía cạnh tích cực mà người di dân mang lại cho các nước xuất cư và nước đón tiếp, cũng như các vấn đề đi kèm và các nguyên nhân tạo nên làn sóng xuất cư ngày càng gia tăng trên thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của giáo hội và khẳng định rằng giáo hội vẫn có một lời nói mạnh mẽ về vấn đề di cư. Thực vậy, cộng đồng Kitô liên tục dấn thân đón tiếp và chia sẻ với những người di dân những hồng ân của Thiên Chúa, đặc biệt là hồng ân đức tin. Giáo hội thăng tiến các dự án trong việc loan báo tin mừng và tháp tùng người di dân trong toàn thể hành trình của họ, từ nước nguyên quán cho đến các nước chuyển tiếp và các nước đón tiếp, đặc biệt quan tâm đáp ứng các nhu cầu tinh thần của họ qua việc huấn giáo, phụng vụ và cử hành các bí tích. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, rất tiếc là những người di dân thường phải sống trong những hoàn cảnh thất vọng, buồn sầu và cô đơn. Thực vậy, người di dân bị giằng co giữa tình trạng bị xa rời căn cội và sự hội nhập. Cả trong những hoàn cảnh này, giáo hội cố gắng trở thành nơi hy vọng, đề ra các chương trình huấn luyện và gây ý thức, lên tiếng bênh vực các quyền của người di dân, trợ giúp cả về mặt vật chất, không loại trừ một ai, để mỗi người được đối xử như con cái Thiên Chúa. Trong cuộc gặp gỡ những người di dân, điều quan trọng là có một cái nhìn toàn diện, có khả năng đề cao giá trị những tiềm năng của họ, thay vì chỉ coi đó là một vấn đề cần phải đương đầu và giải quyết.
Roma, trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm họp tại Roma để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 11 năm tới, 2015. Trong khóa họp, Đức Thánh Cha đích thân chủ tọa phiên họp ngày 18 tháng 11 để nhấn mạnh tầm quan trọng Ngài dành cho Thượng Hội đồng Giám mục như một cơ cấu biểu lộ đoàn thể tính của hàng giám mục, cũng như cho gia đình là đề tài của hai Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt vừa qua và khóa sẽ được tiến hành vào năm tới. 6 Hồng Y và 3 giám mục trong hội đồng đã kiểm điểm thành quả khóa đặc biệt hồi tháng 10 mới đây và đồng ý với nhau về việc cần đào sâu vấn đề cũng như cổ võ các cuộc thảo luận trên bình diện các hội đồng giám mục, tìm các phương thế cần thiết để có sự tham gia của các thành phần khác trong giáo hội trong việc suy tư về gia đình. Hội đồng cũng thảo luận về vấn đề thông tin có thể là hữu ích cho khóa họp thường kỳ tới đây của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Phần lớn công việc của hội đồng trong khóa họp là chuẩn bị tài liệu đề cương Lineamenta để gửi tới các hội đồng giám mục vào đầu tháng 12 này để tham khảo ý kiến. Các bản trả lời từ các nơi gửi về sẽ được dùng để soạn xong tài liệu làm việc trước mùa hè năm tới cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng nản chí trước những khó khăn trên con đường tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp hôm 20 tháng 11 gửi Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, nhóm khóa họp toàn thể trong những ngày qua, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả tích cực do sắc lệnh về hiệp nhất của Công đồng chung Vatican II mang lại. Trong 50 năm qua, từ sau khi được công bố, đặc biệt là sự thay đổi của các tín hữu Kitô với nhau, không còn đố kỵ và dẫn dưng, các cộng đoàn giáo hội cộng tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, nhất là việc dịch chung kinh thánh, bên vực phẩm giá và sự sống con người, bảo tồn thiên nhiên, chống lại những bất công đang đè nặng trên bao nhiêu con người và các dân tộc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các tín hữu Kitô vẫn còn chia rẽ và cách biệt nhau về những đề tài nhân loại học và luân lý, khiến cho hành trình tìm về hiệp nhất giữa chúng ta càng thêm phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta không được chiều theo sự nản chí và cam chịu. Trái lại, phải tiếp tục tín thác nơi Chúa, đấng đặt trong tâm hồn các tín hữu Kitô những hạt giống tình thương và hiệp nhất để đương đầu với những thách đố đại kết ngày nay với một đà tiến mới, để vun trồng phong trào đại kết linh đạo, để đề cao giá trị phong trào đại kết bằng máu qua các cuộc tử đạo và để cùng nhau tiến bước trên con đường phúc âm.
Abuja, hơn 100.000 tín hữu Công giáo Nigeria đã buộc lòng phải di tản khỏi những vùng do lực lượng khủng bố Boko Haram kiểm soát ở miền Bắc nước này. Cha Gideon Obasogie, đặc trách truyền thông của giáo phận Maiduguri thủ phủ bang Borno ở miền Bắc Nigeria, tuyên bố như trên với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 18 tháng 11 vừa qua. Hàng ngàn người tị nạn đã chạy vào những hang động trên miền núi. Chỉ có một số ít chạy tới được thành phố Maiduguri và Yola. Một số lớn người dân Nigeria bị mắc kẹt và buộc lòng phải theo luật Sharia của Hồi giáo, bị nhóm Boko Haram giải thích ngặt nghèo tại nhiều thị trấn như Bama, Gosa, Madagali, v.v. Đó là những địa điểm dọc theo con đường nối liền từ Maiduguri, Yola với bang Adamawa. Nhóm khủng bố Hồi giáo tuyên bố rằng tất cả các thành phố và thị trấn bị chinh phục đều thuộc về Vương quốc Hồi giáo. Cha Gideon cũng cho biết Mubi là cộng đoàn có đa số dân là tín hữu Công giáo và là trung tâm thương mại đứng hàng thứ hai ở bang Madamawa, sau Yola, có hai giáo xứ quan trọng tại đây. Sau khi thành Mubi bị nhóm Boko Haram chiếm đoạt, tổng số những thiệt hại giáo phận Maiduguri phải chịu là hơn 100.000 tín hữu di tản, hơn 2.500 tín hữu bị giết, 26 trên tổng số 46 linh mục hoạt động trong giáo phận cũng phải tị nạn đi nơi khác, cùng với số phận của 200 giáo lý viên và hơn 20 nữ tu. Trên 200 nữ sinh bị bắt cóc, hơn 50 giáo xứ bị phá hủy, trong khi 40 giáo xứ khác bị bỏ đi và nhóm Boko Haram chiếm. Trong số 5 tu viện của giáo phận, có 4 tu viện bị bỏ đi. Một số lớn tín hữu Công giáo bị buộc lòng phải cải đạo theo Hồi giáo. Hệ thống học đường bị giải tán.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Matthew, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta. rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng, hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu.
Ngày nay, người nghèo luôn xuất hiện nhan nhản trước mắt chúng ta. Đi liền với sự xuất hiện ngày càng nhiều của những người thiếu thốn là những mạnh thường quân và những phong trào làm từ thiện hết sức rầm rộ. Đã hẳn, việc giúp đỡ những người thiếu thốn là một việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết. Tuy nhiên, động cơ và ý hướng của việc giúp đỡ người nghèo là một việc cần hết sức lưu tâm. Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe trong lễ Chúa Kitô Vua hôm nay nhắn nhủ rằng, việc giúp đỡ những người hèn kém nhất trong xã hội cần phát xuất từ động cơ tinh rộng là lòng mến tha nhân. Thật vậy, tin mừng Thánh Matthew thuật lại viễn cảnh ngày phán xét chung, khi đó con người được xếp loại là chiên hay dê, tùy thuộc vào tấm lòng bác ái với tha nhân. Chiên là hình ảnh biểu trưng cho những người đã làm những việc nhỏ bé cho những người hèn kém nhất. Như một tiếng nói phát xuất từ tâm trí làm rung động con tim và rồi được đôi tay cụ thể bằng hành động, họ làm phúc như một bổn phận cần có của một con người. Như thế, trước khi có hành động cụ thể, họ đã dành cho tha nhân một chỗ trong con tim của mình. Và vì họ đã yêu thương những người bé mọn, nên họ cũng đã yêu mến vua Giê-xu một cách gián tiếp. Vì chính vua Giê-xu đã đồng hóa mình với những người bé mọn này, như lời Ngài nói với họ, quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Vì thế, hơn ai hết họ hết sức ngỡ ngàng, vì chẳng thể ngờ những người được họ giúp đỡ lại chính là Chúa Giê-xu. Và phần thưởng nước trời mà Chúa Giê-xu dành cho họ, quả là món quà tuyệt vời mà họ không bao giờ ngờ tới. Còn những người bị coi là dê, vì đã chẳng làm những việc nhỏ bé như thế đối với những người hèn kém. Thật vậy, họ bị lên án là do suy nghĩ, nếu những kẻ hèn mọn kia là Chúa, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vì họ chẳng phải là Chúa, nên tôi chẳng có nhiệm vụ đói hoài. Làm phúc cho Chúa, tôi còn có hy vọng nhận lại được chút gì, làm phúc cho những người hèn mọn, cô thế, tôi có được ích lợi gì đâu, vì vừa mất công, mất tiền của, thời gian. Có khi lại rách việc vì mắc phải phiền hà. Thực ra, không cần là Kitô hữu, một người có lương tri và tấm lòng từ bi, chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ trước sự thiếu thốn của tha nhân. Còn đối với người Kitô hữu, Chúa sẽ trách những tín hữu bỏ mặc tha nhân thiếu thốn, vì họ không nhận ra Ngài nơi tha nhân. Nếu thực sự yêu mến Thiên Chúa, thì những tín hữu này cũng sẽ phải yêu mến tha nhân như thể chính mình vậy. Điều khiến cho những người bị coi là dê bị trừng phạt là vì trong con tim của họ không có chỗ dành cho tha nhân. Và như thế cũng chẳng có chỗ cho Thiên Chúa trong con tim hạn hẹp và ích kỷ của chính họ. Mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta về vương quốc tình yêu mà Vua Giê-xu đã thiết lập. Cuộc phán xét mà tin mừng hôm nay mô tả là một cuộc tuyển lựa những công dân xứng đáng cho vương quốc tình yêu ấy. Để trở thành công dân của vương quốc tình yêu này, vua Giê-xu đòi ta phải sống bác ái với tha nhân ngay tại đời này. Như thế, chúng ta được mời gọi để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của những ai thiếu thốn là thực phẩm, gia cư và sự tự do mà tin mừng hôm nay đề cập. Đồng thời, ta cần phải cơi nới cõi lòng và con tim mình đủ rộng, để có đủ chỗ cho tất cả những ai cần đến chúng ta. Với sự rộng mở lòng như thế, tình yêu tha nhân sẽ bày vẽ cho ta nhiều sáng kiến, để quan tâm đến những người khác đúng mức và đúng cách. Những người cần chúng ta giúp đỡ chẳng đâu xa, có khi là những người xung quanh thân cận với ta. Họ cần ta dành cho họ chút thời gian, sự hỏi han và quan tâm chăm sóc. Đồng thời, sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta, không phải cứ đi làm phúc và bố thí thật nhiều thì mới tốt. Nhưng sự giúp đỡ tha nhân ấy phải khởi đi từ sự đòi hỏi gắt gao của một tình yêu, một sự xót thương từ trong lòng. Đôi khi người ta có thể cho người khác điều này hay điều kia mà chẳng hề yêu thương người được cho. Cho để khỏi làm phiền, cho để được tiếng khen, ngay cả cho để được lên thiên đàng đều là những cách thức trao ban chưa đúng. Vua tình yêu Giê-xu mời gọi ta phải yêu thương người thiếu thốn trước, để rồi với tình thương khi thấy họ thiếu thốn, chúng ta chẳng thể không giúp đỡ tha nhân những nhu cầu thiết yếu nhất. Người ta có thể cho mà không thương, nhưng làm con Chúa, khi đã thương thì không thể không cho. Tình thương thúc bách ta phải trao ban chia sẻ. Làm sao tôi có thể nói về Chúa yêu thương, trong khi bụng của người nghe đang trống rỗng, thân xác họ đang trần truồng, mà chúng ta chẳng cho họ miếng cơm lót lòng hay manh áo để che thân? Chỉ khi làm được như thế, chúng ta mới thật là những người được Thiên Chúa chúc phúc, và xứng đáng bước lên lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời, đã chuẩn bị cho chúng ta từ khi tạo dựng vũ trụ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe giới thiệu sơ lược tiểu sử của hai chân phước Nicola thành Longobardi và Amato Ronconi sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày mai.
Sáng ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô, tôn phong 6 vị chân phước lên hàng hiển thánh, trong đó có 2 vị người Ấn Độ, là Linh Mục Kuriakos Elias Chavara Thánh Gia, người sáng lập dòng Camelo Đức Mẹ Vô Nhiễm, và nữ tu Eubracia Eluvatingan Thánh Tâm, thuộc dòng Đức Mẹ Carmelo. 4 vị còn lại người Italia đó là Đức Cha Giovanni Antonio Farina, giám mục Vicenza, người sáng lập dòng các nữ tu dạy học thánh nữ Dorothea, nữ tử hai trái tim cực thánh. Cha Ludovico thành Casoria, thuộc dòng anh em hèn mọn, sáng lập dòng các nữ tu phan sinh Elisabettine, thường được gọi là Bizie. Nicola thành Longobardi, tu sĩ dòng hèn mọn, và Amato Ronconi, dòng ba Francisco, sáng lập bệnh viện người hành hương nghèo thành Saludecho. Bây giờ là nhà tịnh dưỡng, Opera Pia chân phước Amato Ronconi. Kính mời quý vị theo dõi vài nét tiểu sử hai vị chân phước Nicola thành Longobardi và Amato Ronconi.
Nicola thành Longobardi sinh tại Longobardi thuộc tỉnh Cosenza, Nam Italia, ngày 6 tháng Giêng năm 1650 và được rửa tội với tên thánh là Giovan Battista, trong một gia đình nông dân đơn sơ, khó nghèo. Ông bố Fulvio Sacco dãi dầu mưa gió làm ruộng và bà mẹ Aurelia Piccini miệt mài diệt cửi vẫn không đủ nuôi 5 người con. Vì thế cả 5 người con đều không được cắp sách đi học, tuy rằng ông bà luôn dạy dỗ các điều lành và các giá trị nhân bản đạo đức thiêng liêng. Giovan Battista là con trưởng, rất thích lui tới tu viện của các tu sĩ dòng hèn mọn gần đó. Các văn bản tiểu sử thời đó ghi lại rằng Giovan Battista chuyên chăm dự lễ mọi ngày, xưng tội hàng tuần và khi phải theo cha đi làm ruộng từ ngày còn nhỏ tuổi, vẫn không bao giờ quên tràng chuỗi mân côi. Ngày 3 tháng 5 năm 1668, Giovan Battista được nhận bí tích thêm sức và gia nhập dòng ba hèn mọn tại nhà thờ Đức Bà Mông Triệu. Tuy khát khao được sống đời tu trì, Giovan Battista gặp phải sự chống đối mãnh liệt của bố mẹ vì ông bà sợ mất một tay lao động kiếm sống cho gia đình. Cuộc đời nông dân của Giovan Battista kéo dài cho đến năm 20 tuổi. Một lần nữa, Giovan Battista xin bố mẹ gia nhập dòng hèn mọn. Và một lần nữa, ông bà từ chối. Nhưng lần này, một biến cố lạ xảy ra. Giovan Battista bị mù. Mọi người choáng váng trước sự kiện này, và ông bà Fulvio và Aurelia bày tỏ sự đồng ý cho Giovan Battista gia nhập dòng hèn mọn. Như là một phép lạ, sau khi vào tu viện, thầy Giovan Battista phục hồi thị giác ngay lập tức. sau một năm nhà tập, giữ những công việc phục vụ khiêm hạ nhất, ngày 29 tháng 9, thầy tuyên khấn bốn lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, tuân phục và giữ chay suốt đời, cùng với lời khấn thứ năm đặc thù là trung thành với nhà dòng. Kể từ ngày đó, thầy lấy tên dòng là Nicola. Ở nhà dòng, thầy bắt đầu được học đọc học viết chút đỉnh, nhưng vẫn giữ những nhiệm vụ khiêm hạ như lo nhà bếp, nhà kho, làm vườn, khất thực, lúc đầu tại chính tu viện ở thành Longobardi, rồi sang nhà dòng ở San Marco Argentano, Montalto Ufugo, Cosenza, Spezzano della Silla.
Năm 1677, thầy được gọi về Paola. Và suốt hai năm sau đó là người đồng hành với cha bề trên tỉnh dòng trong nhiệm vụ thư ký các cuộc kinh lý. Và từ năm 1679, thầy về phục vụ tại Cộng đoàn Thánh Francisco trên núi ở Roma. Chẳng bao lâu sau, thầy nổi tiếng là có tài dạy giáo lý, đến độ các gia đình trưởng giả nhất Roma thời ấy đua nhau gửi con cái cho thầy huấn luyện về đạo lý. Ba năm sau đó, thầy được sống kinh nghiệm thần bí, đặc biệt là các thị kiến và chiêm ngưỡng mầu nhiệm ba ngôi. Ngày sống và trọn đời của thầy trở thành lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Thiên Chúa. Theo chỉ định của nhà dòng, thầy Nicola trở về Paola hai năm, giữ những chức vụ khiêm hạ với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Innocenzo XII. Mùa thu năm 1694, thầy được gửi về tu viện Longobardi, phụ trách việc mở rộng và trùng tu nhà thờ cùng tu viện dòng, nhân dịp khánh thành nhà thờ được trùng tu. Gia tộc ông Hoàng Colonna nổi tiếng tặng cho nhà thờ thánh tích di hài thánh nữ Innocenza tự đạo hồi những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Ông Hoàng Colonna trân quý thầy đến độ, xin thầy làm cha đỡ đầu người con trai Lorenzino. Tuy thế, thầy vẫn sống thầm lặng và khiêm tốn tuyệt đối, luôn hãm mình cầu nguyện cho các linh hồn. Năm 1709, trước hiểm họa quân địch cướp chiếm Roma, thầy tự dâng mình làm lễ tế, xin Thiên Chúa bảo vệ thủ đô giáo hội hoàn vũ. Những cố gắng cầu nguyện và chiêm ngắm đã làm thầy kiệt sức liệt giường. Ngày 2 tháng 2 năm 1709, sau khi nhận các bí tích cuối cùng, thầy Nicola nhắm mắt từ giả thế gian, trong tay cầm chặt cây thánh giá. Ngay từ hồi năm 1716, dòng hèn mòn đã xin khởi án phong thánh cho vị tu sĩ khiêm hạ này, vì rất nhiều người đã tìm đến ngôi mộ của thầy Nicola hành hương và cầu nguyện. Nhiều ơn lạ đã được ghi nhận. Tiếng tăm thánh thiện của thầy lan tỏa rộng ra khắp nơi ở Âu Châu. Nhiều vị vua chúa thời ấy cũng ký vào thỉnh nguyện thư xin phong thánh cho thầy, chẳng hạn như vua Filippo của Tây Ban Nha, cùng vợ là hoàng hậu Elisabetta Farnese, vua Augusto II của Ba Lan và hoàng thái tử Giacomo III Stuart Anh Quốc. Ngày 17 tháng 3 năm 1786, Đức Giáo Hoàng Pio thứ sáu chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, tôn phong thầy Nicola thành Longobardi lên hạng chân phước và bổn mạng quê sinh của thầy là thành Longobardi. Một phép lạ được nhìn nhận vào năm 1938, khi một người thợ xây cất thành phố Longobardi bị té từ dàn cao ngất ngưỡng xuống đất mà không hề bị chấn thương nặng. Và ngày mai 23 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể, ghi tên người tu sĩ khiêm hạ dòng hèn mọn vào sổ bộ các thánh.
Cùng được tôn phong lên hàng các thánh trong thánh lễ ngày mai có chân phước Amato Ronconi. Amato Ronconi có lẽ sinh vào năm 1226 tại làng Monte Occhiario, ngày nay thuộc thị trấn Saludeccio, là người con thứ hai của ông bà Felice và Santa Ronconi. Hai ông bà mất sớm, để lại các con mồ côi. Amato và các em phải sống nương tựa vào người anh cả tên là Giacomo. Tuy gia đình thuộc hàng giàu có, nhưng vào thời ấy, chỉ có người con trai trưởng là được thừa hưởng hầu như toàn bộ gia sản. Các con cái dòng thứ không được thừa hưởng gì nhiều. Thêm vào đó, Amato đã sớm hâm mộ cách sống khó nghèo thánh thiện của Tin Mừng, và nhất là ngưỡng mộ linh đạo thánh Francisco. người thanh niên trẻ tuổi đi hành hướng đến Rimini để cầu nguyện trước di hài thánh giám mục Gaudenzio, rồi lại hành hương đến núi Titano, viếng am ẩn tu của thánh Marino. Bốn lần Amato hành hương đến Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha để viếng di hài thánh Giacomo. Và trong những lần hành hương ấy, Amato đã để lại nhiều dấu hiệu phép lạ như nhà biên khảo Domenico Franzoni đã kể lại trong cuốn tiểu sử thánh nhân, chẳng hạn như một người đã chết được hồi sinh tại thành Compostela. Amato đi hành hương với bộ áo đơn sơ của mọi người hành hương thời ấy, một chiếc áo choàng thắt sợi dây lưng bằng da, một cái áo khoác ngoài, chân mang đôi giày thô hay chỉ là đôi dép đủ che bàn chân trần trên đá sỏi. Một chiếc bao tải mang trên cổ để đựng vài vật dụng vệ sinh cá nhân cùng với những miếng bánh khất thực trong ngày. Vật quý giá nhất là chiếc vỏ ốc hành hương đeo trên cổ những ai đã hành hương Compostela trở về. Ngoài những tháng ngày hành hương, Amato làm nghề nông dân kiếm sống. Cùng với em gái Clara, Amato trú ngụ trong một căn nhà nhỏ lụp xụp mà người anh cả đã chia cho như là phần gia tài bố mẹ để lại. Đến tuổi trưởng thành, người chị dâu mai mối định gả cô em gái cho Amato, nhưng vì trung thành với lời khấn hứa khiết tịnh, Amato nhất quyết từ chối. Việc này khiến cho người chị dâu nổi giận, vu khống là hai anh em Amato và Clara loạn luân. Trước những lời vu oan giá họa ấy, Amato không hé răng phản kháng, chỉ dùng việc hãm mình đánh tội mà thôi. Một chứng nhân đã kể lại là có lần thấy Amato để mình trần đánh tội, nhưng chiếc áo của thánh nhân, thay vì móc trên chiếc đinh đóng trên tường như thường lệ, lại được treo trên một làn ánh sáng từ khe cửa lọt vào phòng.
Buồn vì việc này, Amato bỏ nhà ra đi, đến núi Ochiaro. Amato quyết định dừng chân tại đây, cất một căn nhà để đón tiếp khách hành hương và người nghèo. Để có phương tiện làm việc thiện, Amato dâng cúng mọi lợi nhuận đến từ ruộng vườn của mình, cũng như từ công việc cấy thuê gặt mướn cho những điền chủ khác. Trong số các phép lạ của thánh nhân được truyền thuyết bình dân ghi lại, có phép lạ củ cải. Vốn là các khách hành hương lỡ đường đều có thể gõ cửa nhà thánh nhân xin trọ, và họ được đón tiếp rất nồng hậu. Nhưng một ngày kia, khách gõ cửa nhà thật nhiều mà nhà chẳng còn gì ăn cả. Ngoài vườn cũng hết sạch cả rau cỏ, và sáng hôm ấy, người ta mới gieo hạt củ cải. Cô em gái Clara chạy đến báo tin với Amato là nhà không còn gì ăn. Amato nói với em cứ ra vườn, có gì Chúa cho thì ăn nấy. Và kết quả là Clara bê vào một thúng đầy củ cải to, hái từ nơi mà sáng hôm ấy người ta mới gieo hạt. Không những chỉ có người dân thường mới tìm đến với Amato, nhưng cả các gia đình quý tộc thời ấy cũng hay chạy đến xin thánh nhân khuyên nhủ hay cầu bầu cho. Nhiều khi Amato phải lên đường hành hương để tránh những làn sóng người hâm mộ quá độ. Nhưng trong lần hành hương thứ năm đi Compostela, một thiên thần đã hiện ra, bảo thánh nhân quay về ngay, vì giờ chết đã gần kề. Trở về Italia ngay, Amato đến đan viện thánh Giuliano ở Rimini, gặp cha Sanvo, một linh mục dòng biển Đức. Trình bày với cha về lời tin báo và xin cha chuẩn bị sao để căn nhà núi Ochiaro trở thành một địa điểm phục vụ, bác ái. Ngày 10 tháng 1 năm 1292, Amato gia nhập dòng Ba Francisco, trở thành tu huynh Amato, hiến tất cả mọi tài sản cho dòng biển Đức, trong đó có cả căn nhà và nhà nguyện dâng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ. Trong chúc thư, thầy Amato cũng xin được chôn tại nhà nguyện này. Thầy Amato qua đời ngày 8 tháng 5 năm 1292, hưởng thọ 66 tuổi. Truyền thuyết kể lại rằng thi hài thánh nhân đã được trưng bày cho mọi người kính viếng nhiều ngày dài, nhưng không hề hư hoại, trái lại, tỏa hương thơm ngào ngạt và tươi tắn như đang nằm ngủ. Nhiều người đau bệnh khi chạm đến thi hài thánh nhân được khỏi bệnh liền. Ngay sau khi qua đời, thầy Amato đã được tôn kính như bậc chân phước. Dọc dài theo dòng lịch sử, truyền thống bình dân kể lại rất nhiều phép lạ nhận được do lời cầu bầu của thánh nhân. ngày 17 tháng 4 năm 1776, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 chính thức ban tước hiệu chân phước cho thầy Amato Gronconi, được mừng kính vào ngày 8 tháng 5 hàng năm, và ngày mai thánh nhân được Đức Thánh Cha Francisco long trọng ghi vào sổ bộ các thánh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các cha mẹ là những người rao giảng tin mừng đích thực và thông truyền ơn đức tin quý báu cho con cái họ. Thông truyền cho nhau các giá trị hay đẹp và cao quý, đó là một nhu cầu tự nhiên vô cùng cần thiết cho cuộc sống con người. Chính nhờ biết thông truyền cho nhau các kinh nghiệm, các hiểu biết mà loài người có thể tiến bộ và ngày càng có cuộc sống phong phú tốt đẹp hơn. Điều này lại càng đúng trong cuộc sống đức tin. Trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Người Tín hữu Giáo dân ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng, gia đình Kitô như là giáo hội tại gia làm thành trường học tự nhiên và nền tảng đối với việc đào tạo đức tin. Người cha và người mẹ nhận lãnh từ bí tích hôn nhân, ơn thánh và sứ vụ giáo dục con cái mình theo tinh thần Kitô. Họ làm chứng tá trước mặt con cái, đồng thời thông truyền cho chúng các giá trị nhân bản và tôn giáo. Khi học nói các tiếng đầu tiên, trẻ em cũng học chúc tụng Thiên Chúa, mà các em cảm thấy gần gũi chúng như một người cha đầy tình yêu thương và sự ân cần. Khi học các cử chỉ yêu thương đầu tiên, trẻ em cũng học sống cởi mở với tha nhân và nhận ra trong việc cho đi chính mình ý nghĩa của cuộc sống con người. Chính cuộc sống thường ngày của một gia đình Kitô đích thật tạo thành kinh nghiệm đầu tiên về giáo hội, được chỉ định tìm thấy sự minh xác và phát triển trong việc các con cái tham dự vào một cộng đoàn giáo hội rộng rãi và trong xã hội một cách tích cực hơn với tinh thần trách nhiệm. Các vợ chồng và cha mẹ Kitô càng lớn lên trong ý thức rằng giáo hội tại gia của họ tham dự vào cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội đại đồng bao nhiêu, thì con cái họ cũng càng có thể được đào tạo theo ý thức về giáo hội và hiểu vẻ đẹp của việc thánh hiến năng lực của chúng cho việc phục vụ nước của Thiên Chúa bấy nhiêu. Những gì Đức Gioan Phaolô II trình bày trên đây đã được nhiều cha mẹ thực hiện trong cuộc sống thường ngày của gia đình họ. Điển hình như trường hợp của bà Solange Aissi Capandila, 45 tuổi, người Cộng hòa Dân chủ Congo. Bà kể rằng bà lập gia đình năm 1993, có 4 con gái, lên 19, 16, 14 và 13 tuổi. Trong hơn 20 năm qua, bà đã cùng chồng dấn thân giáo dục các con trong đời sống Kitô. Các cháu đã được rửa tội 5 lên 1, và 3 cháu lớn đã chịu lễ lần đầu và lãnh phép thêm sức. Ngay từ khi các cháu còn nhỏ, bà đã dẫn các con đi tham dự mọi sinh hoạt của giáo xứ. Các cháu đã quen với bầu khí sinh hoạt này và làm bạn với các trẻ em đồng lứa tuổi. Các cháu hát trong ca đoàn giáo xứ, và cháu 16 tuổi điều khiển ca đoàn thiếu nhi, gồm các trẻ em từ 5 tới 15 tuổi. Gia đình bà cầu nguyện chung với nhau mỗi chiều, theo kiểu của phong trào canh tân đặc sủng thánh linh, thờ lạy, chúc tụng, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, xin lỗi, đọc và chia sẻ lời Chúa ngày hôm đó, rồi dâng lên các lời cầu nguyện và cảm tạ. Buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 30 tới 45 phút, và từ năm 1997 tới nay, gia đình đã không bỏ lần nào. Như hoa trái của cuộc sống cầu nguyện và tham gia vào các hoạt động của cộng đoàn, các cháu đã quen với Thánh Kinh, và trong các cuộc nói chuyện hay trong các hoàn cảnh sống khác nhau, các cháu hay lấy Thánh Kinh làm điểm quy chiếu. Các cháu không thể đi ngủ mà không cầu nguyện trước. Các cháu đã phát triển sự khao khát lời Chúa. Chúng không ngần ngại mua sách Thánh Kinh, một cuốn sách cầu nguyện hay tràng hạt mân côi. Bà Solange chia sẻ tiếp, chúng tôi không phải là một gia đình thánh, vì cũng có những lúc cáu kỉnh, nhưng buổi cầu nguyện ban chiều luôn thành công trong việc hòa giải vì chúng tôi dâng lên Chúa tất cả những cách sống không tế nhị và xin lỗi Chúa. Chúng tôi dâng cho Ngài các âu lo và nhu cầu của chúng tôi. Và thế là sáng hôm sau, mọi sự lại bắt đầu từ số 0, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết. Chúng tôi chú ý tới các mời gọi của Chúa và không bao giờ tránh né nhu cầu của các người nghèo túng. Đến độ trong khu xóm, người ta thường gửi các người ăn xin tới nhà chúng tôi, và họ luôn luôn được tiếp đón tử tế, cả khi tôi vắng mặt. Các người đau yếu, người già và trẻ mồ côi hay trẻ em nghèo được chúng tôi đặc biệt lưu tâm. Các con gái tôi rất cảm thương họ và đôi khi trợ giúp họ hơi nhiều quá. Xin vinh danh và chúc tụng Chúa Cứu Thế, con mẹ Maria là đấng đồng hành với gia đình chúng tôi trong cuộc mạo hiểm xinh đẹp này. Ước chi mọi gia đình Kitô biết noi gương sống tin cậy mến của gia đình bà Solange Aissi Kapandila bên Cộng hòa Dân chủ Congo, để cho nước Chúa thể hiện khắp nơi trên thế giới này. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 12 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo khắp nơi, chúng ta hãy cầu xin cho các cha mẹ là những người rao giảng tin mừng đích thực và thông truyền ơn đức tin quý báu cho con cái họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày. Nhạc và lời của Hồ Ngọc Thỉnh và Ngô Duy Linh.
Oh,
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.